là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những nỗ lực của các huyện thị phía Tây để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là ghi nhận công tác chuẩn bị cho năm học mới của ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 76 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo, thành phố Yên Bái, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, xã Đào Thịnh, Bảo Hưng và mới đây là xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Bên cạnh đó còn có 3 xã cũng được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã Tuy Lộc, Minh Bảo, thành phố Yên Bái và xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Ngoài ra, từ cuối năm 2019, trong 2015, tỉnh Yên Bái có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Yên Bái được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Thị xã Nghĩa Lộ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Từ nay đến cuối năm 2021 sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021 theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó phấn đấu công nhận tiếp 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Năm 2021 là năm đầu tiên các địa phương trong tỉnh thực hiện chính sách theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025. Qua 2 đợt rà soát đến nay, các cơ quan chức năng đã giải ngân trên 51 tỷ đồng cho các địa phương có mô hình đăng ký, trong đó hỗ trợ 24 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với kinh phí gần 15 tỷ đồng, hỗ trợ gần 1.150 cơ sở chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ với kinh phí trên 27 tỷ đồng, hỗ trợ 2.000 hecta trồng rừng nguyên liệu theo hướng bền vững với kinh phí 4 tỷ đồng, hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo 3.500 liều phối đạt, kinh phí trên 1,4 tỷ đồng, đồng thời bố trí kinh phí trên 4 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện các dự án mô hình mới. Hiện nay tất cả các địa phương đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu để giải ngân kinh phí đến tận tay người dân, đảm bảo công khai và dân chủ.
Nhờ chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, đến nay huyện Trấn Yên đã trồng được trên 50 hecta cây khô nhung, trong đó gần 30 hecta đang cho thu hoạch. Trung bình mỗi năm cây khô nhung cho thu hoạch từ 3 đến 5 lứa, mỗi lần thu hoạch khoảng 1 kg lá tươi trên một cây. 1 kg lá khô có giá trị từ 200 đến 250 ngàn đồng, lá tươi từ 30 đến 35 ngàn đồng một kg. Để nâng cao giá trị kinh tế từ mô hình này, thời gian qua chính quyền các địa phương đã khuyến khích thành lập tổ hợp tác trồng cây dược liệu để người dân kết nối giúp đỡ nhau trong sản xuất và liên kết theo chuỗi nhằm phát triển bền vững. Hiện sản phẩm lá khô nhung được các doanh nghiệp đến tận nơi thu mua, giá ổn định giúp người dân nâng cao thu nhập.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF, huyện Trấn Yên ủng hộ quỹ phòng chống COVID tỉnh Yên Bái 30 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực may mặc, đóng chân trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Hiện tại công ty có 900 công nhân là người địa phương đang làm việc. Bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty còn đóng góp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra, nhưng thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về chung tay phòng chống đại dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF đã ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái 30 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận được trên 10,6 tỷ đồng từ gần 200 tổ chức cá nhân ủng hộ.
Thưa quý vị, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, năm 2021, thành phố sẽ trồng mới 10.000 cây xanh đô thị. Và trong giai đoạn từ 2020 đến 2025, thành phố phấn đấu trồng mới 60.000 cây xanh đô thị. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã trồng được hơn 8.000 cây xanh, trồng gần 5.000 m² cây hoa, 5.500 cây cảnh, 12.000 m² thảm cỏ các loại, 270 cây xanh tạo cảnh quan trên tuyến đường Âu Cơ, Nguyễn Tất Thành, thực hiện chăm sóc gần 1.000 cây xanh trên các khu đất quy hoạch công viên, vườn hoa, vườn dạo, tuyến đường và khu dân cư. Đặc biệt, thành phố Yên Bái cũng dành ngân sách để bố trí 12 tỷ đồng bổ sung cây xanh trên một số tuyến đường chính như Điện Biên, Nguyễn Thái Học, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Cừ. Đến nay, diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người của thành phố là 6,2 m² trên một người.
Huyện Văn Yên vừa bàn giao nhà ở cho hộ nghèo tại xã An Bình. Gia đình ông Đặng Văn Sâu ở thôn Khe Rồng, xã An Bình là hộ nghèo đối tượng bảo trợ sống độc thân. Qua rà soát của cấp ủy chính quyền xã, ông Sâu được hỗ trợ 50 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh theo kế hoạch số 118 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau hơn 1 tháng thi công, đến nay căn nhà xây cấp 4 rộng 60 m2 đã hoàn thành và được bàn giao cho ông Sâu, giúp ông ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái đã tặng một số vật dụng giúp ông yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh giáp danh, các huyện thị phía Tây đã kích hoạt các chốt kiểm dịch y tế để kiểm soát người và phương tiện qua lại, quyết tâm không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn là xã giáp danh với xã Mường Cơi, huyện Phú Yên, có tuyến đường quốc lộ 7 chạy qua nên xác định nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 vào địa bàn là rất cao. Do vậy, huyện Văn Chấn đã nhanh chóng thành lập chốt kiểm dịch y tế đặt tại thôn Đá Đỏ, chân đèo Lũng Lô thuộc địa phận xã Thượng Bằng La. Với 12 cán bộ luân phiên nhau hoạt động 24/24 giờ. Sau gần 1 tháng thành lập, mặc dù điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, nhưng các thành viên tham gia trực chốt đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kiểm soát chặt chẽ lượng người, phương tiện ra vào địa bàn. Thiếu tá Lò Văn Cường, cán bộ chốt phòng chống dịch COVID-19 xã Thượng Bằng La nói:
"Cơ bản người dân người ta chấp hành, chủ yếu là một số người dân đi nương, nhưng hiện tại là đã tuyên truyền là người dân đã chấp hành tốt, không có trường hợp nào chống đối. Người dân ở đây người ta vừa chấp hành mà lại vừa ủng hộ chốt, cái chốt này thành lập lên là về cơ bản là về chống dịch với lại phục vụ người dân là chủ yếu, nên là người dân người ta vẫn đồng tình ủng hộ và đóng góp cái nhu yếu phẩm là có nhiều, cũng đủ đáp ứng nhu cầu của anh em."
Còn trên các tuyến đường rừng, đường mòn lối mở tại những khu vực các thôn bản xa, các xã giáp danh với huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, đường giao thông đi lại khó khăn. Tuy nhiên, qua tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và cách phòng chống bệnh COVID-19, người dân cũng đã ý thức được vai trò quan trọng của công tác phòng chống dịch. Ngoài việc chấp hành tốt quy định 5K của Bộ Y tế, thì người dân còn tích cực tham gia vào hoạt động của các chốt kiểm dịch y tế. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn và bản còn đến 80% là hộ nghèo, tuy nhiên sau khi có sự chỉ đạo của xã Cát Thịnh, người dân bản Làng Ca đã thành lập chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát người dân hai địa phương ra vào địa bàn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, xâm nhập của dịch bệnh COVID-19. Chốt có 8 người trong bản tự nguyện tham gia để kiểm soát chặt chẽ những người ra vào địa bàn. Ông Đinh Trọng Quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
"Trong thời gian vừa qua thì qua cái công tác tuyên truyền vận động thì nhận thức của nhân dân được nâng cao, nhất là đặc biệt là cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã nhận thức được điều này, mà khi đã có xã có chủ trương thành lập cái chốt chặn này thì cái tổ xung kích phòng dịch ở thôn Làng Ca rất là ủng hộ và rất nhiệt tình để bố trí cái chốt phòng dịch ở địa điểm giáp danh với giữa thôn Làng Ca và cái khu vực gọi là làng chiếu của Phú Yên Sơn La. Trong thời gian vừa qua thì tổ thực hiện rất tốt để làm tốt công tác phòng không cho người ở khu vực Phú Yên Sơn La để xâm nhập địa bàn, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân là không cho người ở địa bàn thôn sang khu vực của Phú Yên Sơn La để làm nương đồi, nương rẫy. Về cơ bản đánh giá thì nhận thức của nhân dân ở địa bàn xã Thịnh nói chung, mà đặc biệt là khu vực giáp danh thôn Làng Ca thì đã nâng cao và góp phần đảm bảo tốt cái việc phòng dịch ở tại địa phương.
Trên tuyến quốc lộ 32, nhiều tháng nay đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ chốt kiểm dịch y tế số 9 của tỉnh Yên Bái đã duy trì hoạt động để kiểm soát, kiểm tra y tế đối với những người và phương tiện đi từ các tỉnh ngoài vào địa bàn. Theo thống kê, từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 27 tháng 8 đã có trên 3.400 phương tiện qua chốt được xử lý y tế, hơn 5.600 người kiểm tra y tế, tiến hành lấy mẫu kiểm tra nhanh trên 1.000 mẫu với kết quả âm tính. Đại úy Đinh Văn Hiến, chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế số 9 nói:
"Anh em được biên chế tại chốt đã thực hiện đảm bảo 24/24 chia thành 3 ca là đảm bảo lúc nào cũng có người để hướng dẫn và các phương tiện và người từ tỉnh ngoài và từ các khu công nghiệp về là hướng dẫn vào khai báo y tế. Đấy, và hướng dẫn phải đảm bảo 5K. Đấy. Đảm bảo y tế là không tiếp xúc gần, và những người mà đi từ vùng đỏ về thì đã thực hiện hướng dẫn mọi người là đưa đi cách ly tập trung tại các trung tâm cách ly của tỉnh."
Với địa bàn giáp danh với tỉnh Sơn La, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại địa phương này, ngày 24 tháng 7, huyện Mường Chải đã nhanh chóng thành lập chốt kiểm dịch y tế tại bản Pú Cang, xã Nậm Khắt, thuộc tỉnh lộ 175B, với 11 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội, y tế, dân quân tự vệ cùng cán bộ xã đảm bảo hoạt động 24 trên 24 giờ. Thiếu úy Giàng A Phóng, Phó trưởng công an xã Nậm Khắt, chốt trưởng chốt kiểm dịch y tế xã Nậm Khắt nói:
ở đây sẽ là cái chốt kiểm soát chặt chẽ, còn cái đường lối mòn thì là chúng tôi sẽ bố trí lực lượng là 2 đồng chí trực thường xuyên ở đấy để đảm bảo cái quân số để hoàn thành cái nhiệm vụ. Là đối với cho đến hiện tại bây giờ thì các cái đối tượng mà đi qua đường lối mòn thì cũng bị chúng tôi yêu cầu quay trở về, và kể cả cái vị trí của chúng tôi đang trực tiếp làm tại chốt thì chúng tôi tiến hành là những cái trường hợp là đi từ bên kia sang thì chúng tôi tiến hành không cho đi vào địa bàn nữa.
Bằng những giải pháp đưa ra để kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, cấp ủy chính quyền địa phương cùng với lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 9, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 theo khung thời gian kế hoạch năm học đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Năm học này được dự đoán sẽ có nhiều điều mới và cả những thách thức khi vừa duy trì tốt việc dạy và học, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần chủ động linh hoạt trước mọi tình huống, các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tâm thế cho một năm học mới. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng. Những ngày này tại trường mầm non xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, các cô giáo đang tích cực lao động vệ sinh khuôn viên trường học để đón các em trở lại trường. Năm học 2021-2022, nhà trường có 480 trẻ ở 17 nhóm lớp. Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã rà soát lập danh sách mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, làm tốt công tác tuyển sinh đầu vào, đảm bảo huy động 100% trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Đặc biệt được sự quan tâm của tỉnh và huyện, nhà trường được đầu tư 2 phòng học và các phòng học chức năng, phòng hành chính quản trị với tổng kinh phí 6,3 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Hoa, hiệu trưởng trường mầm non xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói:
nhà trường đã chuẩn bị môi trường trong và ngoài lớp xanh sạch đẹp về cơ sở vật chất, lớp học, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi được tu sửa và mua sắm theo đầy đủ theo thông tư 02 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng, và nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các dung dịch để phòng chống dịch COVID-19 trước khi đón trẻ đến trường.
Nằm ở xã Vùng 3 với trên 70% là học sinh người dân tộc thiểu số, để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, ngay từ đầu tháng 8, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã sửa sang trường lớp, dọn dẹp khu nhà ở, nhà ăn, xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm học này, nhà trường có gần 940 học sinh ở 32 lớp, trong đó 245 học sinh bán trú. Ông Trần Văn Bích, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết:
tổ chức lao động dọn dẹp để chuẩn bị các cái điều kiện cháu đến trường, cũng có sửa sang một số các cơ sở vật chất để phục vụ cho học sinh bán trú, như sửa một số các thiết bị như là điện, rồi là hệ thống nước, rồi là các thiết bị như là máy giặt, rồi là tủ lạnh để phục vụ cho các cháu học sinh bán trú. Thì về công tác phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, nhân viên và đến phụ huynh học sinh, đó là về cái công tác phòng chống dịch.
Năm học 2021-2022, huyện Văn Yên có trên 33.000 học sinh ở 3 bậc học. Để thực hiện mục tiêu kép trong năm học này, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh, tổ chức tập huấn giáo dục phổ thông mới đối với học sinh lớp 2 và lớp 6. Để chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới, ngành giáo dục huyện đã được đầu tư xây mới 55 phòng học, 20 phòng ở bán trú, 25 phòng bộ môn, 53 phòng khối hành chính, quản trị, 7 công trình bếp với tổng kinh phí đầu tư gần 109 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa trên 4,5 tỷ đồng. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên nói:
chủ động rà soát, tu sửa các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện tốt nhất có thể cho việc triển khai hoạt động giáo dục cho năm học mới. Trong đó thì chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến các trường nội trú, trường bán trú, trường có học sinh bán trú, các trường có điểm lẻ và các trường trong lộ trình xây dựng chuẩn quốc gia năm học 2021-2022. Thứ hai là chúng tôi tham mưu cho Ban tuyên giáo huyện ủy trong việc bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên và chỉ đạo việc bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo tinh thần chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thứ ba là chúng tôi chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Năm học 2021-2022, huyện Yên Bình có trên 26.000 học sinh theo học ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Để học sinh bước vào năm học mới với điều kiện học tập tốt nhất, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã chủ động rà soát lại toàn bộ hệ thống trường lớp học đã xuống cấp để đầu tư, sửa chữa, xây dựng mới. Chỉ đạo các trường tiến hành tổng vệ sinh, trang trí khuôn viên trường lớp học xanh, sạch đẹp. Đồng thời rà soát kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu cần thiết cho năm học mới. Ông Hoàng Long Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Nhà trường đã tổ chức cho các đồng chí giáo viên, nhân viên đến lao động vệ sinh trường lớp học. Thứ hai nữa là tiến hành phun chuẩn bị khử khuẩn. Rất vui mừng cho nhà trường là đến năm học này nhà trường đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gồm có khối phòng học bộ môn, khối hành chính quản trị, bếp ăn. Thì rất là đảm bảo cho nhà trường trong việc triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Công tác phòng chống dịch COVID cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm. Tất cả các đồng chí giáo viên đã được quán triệt các cái văn bản, các cái quy định về phòng chống dịch COVID và quán triệt tới toàn thể các phụ huynh học sinh cũng như học sinh. Đến thời điểm hiện tại thì về cái công tác chuẩn bị nhà trường đã đảm bảo 100%, sách giáo khoa đã được phát đến 100% các cháu học sinh. Cái công tác chuẩn bị cho năm học mới như vậy là nhà trường đã đảm bảo sẵn sàng.
Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Hiện nay các trường đã ra quân tổ chức làm công tác dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, cắt tỉa cây rồi làm cái việc là chuẩn bị cho năm học mới thì đã thực hiện. Và đến nay thì cái việc chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản là đảm bảo. Chúng tôi đang tiếp tục tập huấn cũng như là chuẩn bị cái sách giáo khoa cho các em học sinh. Và chúng tôi quan tâm đặc biệt đó là công tác phòng chống dịch COVID cho các đơn vị nhà trường trước khi tổ chức đón các em học sinh đến để đảm bảo làm sao cái công tác phòng dịch là được đặt lên hàng đầu để các em học sinh cũng như là phụ huynh học sinh tin tưởng và yên tâm khi mà gửi con đến trường.
Công trình trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái được khởi công từ tháng 6 năm 2020. Nhà trường được đầu tư xây mới 21 phòng học, nhà đa năng, cải tạo 9 phòng học, nhà ban giám hiệu và một số hạng mục công trình khác với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Sau hơn một năm thi công, đến nay các nhà thầu đã cơ bản xây dựng xong các hạng mục công trình, phần đầu đến ngày 30 tháng 8, bàn giao đưa công trình vào sử dụng đúng dịp năm học mới 2021-2022. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Về cơ sở vật chất thì nhà trường đã chuẩn bị về cơ bản là đảm bảo ở các lớp học cũng như phòng bộ môn cho các em học sinh. Thế còn các thầy cô thì đang bồi dưỡng chuyên môn cách tích cực, đẩy mạnh đổi mới phương pháp theo công văn 5512 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cũng như là chủ động, các tổ bộ môn chủ động xây dựng chương trình một cách linh hoạt, phù hợp với học sinh để phân hóa sát đối tượng học sinh để dạy, để nâng cao chất lượng, để phát huy năng lực và phẩm chất của em học sinh ở cái tốt nhất. Thì các thầy cô giáo và các em học sinh cũng rất là quyết tâm, nỗ lực để phát huy những cái thành tích đạt được và nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường.
Với mục tiêu tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục chú trọng đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, xây mới và sửa chữa 11 công trình trường học trị giá 64 tỷ đồng, bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác giảng dạy đáp ứng nhu cầu năm học mới. Năm nay các trường học trên địa bàn tỉnh vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe học sinh khi các em đi học trở lại, đồng thời chú trọng bồi dưỡng về chuyên môn, tư tưởng chính trị, nâng cao đạo đức nhà giáo, để mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái phương châm là chủ động và linh hoạt, thì ngành giáo dục đào tạo Yên Bái sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa tổ chức thực hiện thắng lợi và có chất lượng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Ngành đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tập trung làm tốt cái công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho năm học mới 2021-2022, tập trung vào một số những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là rà soát các cái điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái phòng học, phòng bộ môn, các cái trang thiết bị để đảm bảo đủ cái điều kiện cơ sở vật chất. Trong đó thì ưu tiên các cái phòng học đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Với cái tinh thần là lớp 1, lớp 2 thì đảm bảo đủ các phòng học để học 2 buổi trên ngày ở tất cả các cái địa bàn cơ sở trường học. Tập trung tu sửa cơ sở vật chất, vệ sinh, trang trí các cái lớp học để đảm bảo có cái điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất khi bước vào năm học mới. Thứ hai nữa là tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh, đồng thời cũng huy động các cái nguồn lực để đảm bảo là chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh, đặc biệt là đối với học sinh lớp 2, lớp 6. Và theo cái báo cáo của các phòng giáo dục thì đến ngày 15 tháng 8 thì tất cả các đơn vị cơ sở trường học đã có chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 cho học sinh, đảm bảo là mỗi một em là có một bộ sách để bước vào học mới. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo rất là sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, sự phối hợp của các ban sở ngành các địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ của đồng thuận của phụ huynh học sinh cũng như xã hội thì năm học 2021-2022 sự nghiệp giáo dục đào tạo hoàn thành tốt các cái mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.
Dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với sự quan tâm về mọi mặt của cấp ủy chính quyền cùng với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng về cơ sở vật chất và chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục đào tạo sẽ là nền tảng quan trọng để năm học mới 2021-2022, tỉnh Yên Bái sẽ có những đột phá, gặt hái thêm nhiều thành tích mới trong sự nghiệp chồng người. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, cùng với phong tục truyền thống độc đáo, người Dao Yên Bái có kho tàng văn nghệ dân gian phong phú như chuyện cổ, thơ ca, tục ngữ, câu đố và các làn hát báo dung cùng các loại nhạc cụ dân tộc thuộc bộ hơi và bộ gõ, trong đó có trống nêm. Với hình ảnh khác lạ, độc đáo, trống nêm không chỉ đơn thuần là nhạc cụ quan trọng của người Dao mà còn là sự kết tinh văn hóa, tâm hồn, tình cảm, là khát vọng của yêu thương về cuộc sống ấm no đủ đầy. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Độc đáo trống nêm của người Dao.
Người Dao còn có cái tên gọi khác là Dừ Miền, Miền là một trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam với số dân khoảng 892.000 người. Tuy có dân số không đông nhưng bản làng người Dao trải rộng khắp các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số tỉnh Trung Du, Bắc Bộ. Yên Bái cũng là địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào Dao với trên 101.000 nhân khẩu, phân bố chủ yếu ở các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn, gồm 4 nhóm chính là Dao Đỏ, Dao Quần Chẹt, Dao Quần Trắng và Dao Làn Tuyển. Đồng bào dân tộc Dao là một trong những tộc người còn gìn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng từ tiếng nói, phong tục, tập quán, các làn hát dân ca dân vũ đến trang phục truyền thống. Nhà của người Dao thường dựng ở ven đồi thấp hoặc gần các khe suối và tập trung thành từng bản với 3 kiểu kiến trúc: nhà sàn của người Dao quần trắng, nhà đất của người Dao đỏ và nhà nửa sàn nửa đất của người Dao quần chẹt và Dao tuyển. Nghề chính của người Dao là trồng chỉa, nương đồi, canh tác lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi gia súc. Ngoài ra đồng bào còn có một số nghề thủ công truyền thống là làm giấy gắn với nghệ thuật vẽ tranh thờ, nghề dệt vải, nhuộm chàm, in thêu hoa văn trên thổ cẩm và đan lát các đồ dựng bằng tre, nứa, giang, mây, song. Nghề rèn của người Dao cũng khá phát triển, chủ yếu là làm ra các nông cụ như dao, cuốc, cào cỏ, lưỡi cày và nghề chế tác trang sức bằng bạc, làm thành vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, nhẫn và xà tích. Người Dao có phong tục thờ cúng tổ tiên vì họ quan niệm tổ tiên ông bà luôn dõi theo phù hộ cho cuộc sống của đồng bào và họ luôn coi mình là con cháu của bàn vương, tiếng Dao gọi là chầu đàng. Vào các ngày rằm họ thường dâng lễ vật cúng bàn vương và tổ tiên gồm một con gà, 3 miếng thịt luộc và một chén rượu, một chén nước thắp hương bằng vỏ cây thơm đang đập đang phơi khô. Việc thờ cúng do thầy thực hiện, nên thầy cúng rất được coi trọng. Bên cạnh đó, người Dao còn có một nghi thức truyền thống rất đặc biệt, đó là lễ cấp sắc. Đây là một tục lệ phổ biến và bắt buộc tất cả đàn ông người Dao đều phải trải qua. Thậm chí lúc còn sống chưa được cấp sắc thì sau khi chết con cháu phải làm lễ cho họ. Đồng bào Dao cho rằng người nào được cấp sắc sẽ nhận được là con cháu bản vương và được xã hội coi là người lớn. Được cấp sắc thì làm ăn mới may mắn, dòng họ mới được phát triển. Và đặc biệt nếu muốn làm được nghề thầy cúng thì bắt buộc phải qua lễ cấp sắc. Sau lễ cấp sắc, người được cấp sắc sẽ có một tên mới gọi là tên âm. Khi tới chết, các thầy cúng sẽ gọi tên cấp sắc mà không sử dụng tên thường gọi hàng ngày. Người Dao quan niệm tiếng trống là tín hiệu tình cảm của con người đối với thần linh, là âm thanh giao hòa, tình cảm cộng đồng. Bởi vậy, trống nêm có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của họ. Làm trống nêm rất cần nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và không dễ học chế tác được. Đây được xem là một nét văn hóa lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không giống như các loại trống của người Kinh, Tày, Nùng, Thái và trống tăng sành của dân tộc Cao Lan, trống Paranưng của đồng bào Chăm. Trống nêm của người Dao thường có kích thước nhỏ, chiều cao của trống trung bình từ 15 tới 20cm. Tang trống được làm từ thân gỗ cắt ngang hình thớt rồi đục rỗng. Nếu trống nhỏ thì để nguyên, thân gỗ to thì chẻ ra thành các thanh có kích thước phù hợp với vía, tuổi của ông chủ nhà, rồi khớp lại chặt chẽ bằng các sợi dây mây. Mặt trống thường được bưng bằng da trâu, bò hoặc sơn dương nhưng phải có độ mỏng cần thiết. Nếu da dày thì phải đào mỏng bớt, sau đó đem phơi nắng hoặc để gắt bếp khoảng nửa tháng mới sử dụng được. Khi bưng mặt trống, phần còn thừa của da hai mặt trống được người Dao dùng dây mây níu lại và kéo căng bằng những chiếc nêm về phía thân trống, sau đó dùng nhiều nêm, nêm kín ngược chiều đồng hồ tạo độ căng cho mặt trống và chỉnh âm thanh theo ý thích của người dùng. Đây là điểm khác biệt đối với các loại trống khác, thường dùng đinh đóng và tang trống để neo giữ khi căng mặt trống. Các thanh gỗ găm tròn xung quanh tang trống như những cánh hoa nhỏ. Ngoài chức năng giữ cho mặt trống căng phẳng, tạo ra âm thanh vang giòn, còn làm nên nét trang trí độc đáo của trống nêm. Làm trống nêm là nghề trao truyền những bí quyết quan trọng như chỉnh âm, thuộc ra làm mặt trống, mang tính trao truyền con nối. Phải là người có đôi tai tinh tế và kinh nghiệm thẩm âm mới lên được tang trống cho âm thanh vang đẹp. Khi gần, nghe vui rộn và không chói tai. Ở xa, nghe vang ngân, ấm vọng, bồi hồi. Tiếng trống như tín hiệu giao hòa, vừa thiêng liêng, huyền hoặc, vừa thúc giục thân thương. Trống nêm và kèn pí lè, quả chuông là các nhạc cụ thường thấy hành trong các lễ thức quan trọng của người Dao như Tết Nguyên đán, Tết Nhảy, lễ khai xuân, lễ cầu mùa, lễ cấp sắc, lễ cưới và trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Nếu kèn pí lè, nhạc cụ bộ hơi diễn tả giai điệu cùng bậc cảm xúc thì trống nêm là nhạc cụ có chức năng giữ nhịp cùng với âm sắc rộn ràng của nhạc chuông, góp phần tạo nên sắc thái không khí trong mỗi màn trình tấu phục vụ các nghi lễ. Tiếng kèn khi lạnh lót, lúc già diết lắng sâu, hòa cùng nhịp trống lúc trầm hùng rộn rã như thư thái, nhịp nhàng, gợi nên những cung bậc cảm xúc khác nhau. Khi thiêng liêng nguồn cội trong lễ cúng bàn vương, khi trang nghiêm hồi hộp trong ngày cấp sắc và dạo dực xốn sang giữa không gian mùa hội bản Dao ngập tràn niềm vui, nồng ấm tình cảm gắn kết cộng đồng, niềm tự hào về quê hương xứ sở và thắm thiết tình duyên đôi lứa. Nhớ mong em lắm nhưng không gặp, hóa thành cơn gió đi tìm em. Nếu anh ước nguyện đến bên nhau, một ngày không gặp, ngày sau gặp, mong sao giáp mặt như dòng nước, cùng nhau xây hẹn ước trăm năm. Với hình dáng khác lạ, sự độc đáo về cấu tạo chất liệu và âm sắc, trống nêm không đơn thuần là một nhạc cụ quan trọng trong dàn nhạc truyền thống, mà còn là sự kết tinh giá trị văn hóa tâm hồn tình cảm của người Dao được nâng niu, trao truyền qua bao thế hệ. Tiếng trống nêm trầm bổng ngân vang là cầu nối con người với con người, quá khứ với hiện tại và là âm điệu sôi trào của khát vọng yêu thương cùng những mong ước về cuộc sống no đủ, bình yên nơi bản làng vùng cao.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.